Mến chào các bạn lại quay trở lại với CAD Radio, kênh tâm sự dành cho các bạn vào 20 giờ mỗi tối từ thứ hai đến thứ sáu. Và hôm nay là thứ hai, chúng ta lại gặp nhau ở trên đây để cùng nhau tâm sự một chút về chuyện đời, chuyện công việc, chuyện tình cảm hay đôi khi là những cái thắc mắc tào lao mới lao ở dưới góc nhìn của CAD Radio bạn nha. Rồi, hy vọng là bạn đã có một ngày thật là tuyệt vời, mọi điều thuận lợi và với nhiều may mắn, sức khỏe trong cuộc sống sẽ đến với bạn nha. Giờ phút này đây, tôi mong là bạn có thể thoải mái để nghe chiếc radio bé nhỏ này. Biết đâu được chúng ta sẽ cùng nhau đồng cảm với nhau về cảm xúc và cảm thấy cuộc sống này dễ thở hơn một chút hen. Tôi nói với các bạn dễ thở vậy thôi chứ nhìn cái tiêu đề ngày hôm nay có vẻ là hơi khó thở rồi. Nếu bạn không cố gắng, người khác sẽ thành công thay bạn. Chà, nghe đúng quá ha các bạn. Thực sự thì cái chủ đề này tôi nhớ đâu đó hình như tôi có viết hoặc là nói một ít trong cái tập khác rồi á. Nhưng mà về một cái chủ đề riêng biệt cho nó thì hình như là chưa có. Và tôi cảm thấy chủ đề này xứng đáng để có một tập riêng các bạn. Nếu bạn không cố gắng thì người khác sẽ thành công thay bạn. Đây là một câu nói tôi nghĩ rằng một đứa nhỏ nó cũng có thể hiểu được. Chúng ta chỉ cần dừng lại một chút thôi, chỉ cần lơ là một chút thôi và chỉ cần có suy nghĩ hoặc có ý định từ bỏ một chút thôi thì có thể rằng những cố gắng trước đó của mình nó trở nên vô ích rồi các bạn. Và nếu trường hợp xấu hơn, các bạn không cố gắng luôn, các bạn bỏ luôn, bỏ ngoài tai hết những cái lời khuyên. Các bạn nhìn vào cái sự cố gắng của người ta, các bạn không có thèm thuồng, các bạn cũng không có phấn đấu mà các bạn lại nghĩ rằng à trời mấy đứa này nó rảnh, cuộc sống có bao nhiêu lâu mà hững hờ, sao mà phải làm việc vất vả cực khổ như vậy, rồi đọc nhiều sách thì có giàu hơn liền hay không, rồi chăm chỉ tăng ca như vậy thì có ai công nhận hay không, hay là sếp suốt ngày mắng nhiếc rồi giao bài tập, giao deadline về nhà vân vân. Các bạn nhìn cuộc sống này với một cái góc nhìn quá là tiêu cực và các bạn không chịu nhìn nhận cái sự cố gắng của người khác cũng như là từ bỏ cái sự cố gắng của bản thân mình. Có thể do các bạn từ nhỏ đã sống trong một cái môi trường quá dễ thở, các bạn có điều kiện sẵn rồi nên các bạn không cần cố gắng. Hoặc cũng có thể rằng các bạn đã từng cố gắng rất nhiều nhưng mà cái thành quả nó chưa đến được và các bạn không đủ kiên nhẫn để chờ cái kết quả tốt đẹp đến với mình và các bạn quyết định bỏ cuộc. Đó thì có nhiều trường hợp. Hoặc cũng có thể các bạn từng là một người rất 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 là cố gắng nhưng vì một cái lần sẩy chân nào đó hoặc là bị cám dỗ gì đó mà các bạn trở nên rơi rụng, các bạn trở nên buông lơi cái sự cố gắng của mình. Rồi từ đó trượt dài trên cái con đường tận hưởng mà không màng đến hậu quả về sau. Có nhiều hoàn cảnh, có nhiều câu chuyện phía sau cái sự cố gắng. Thì hôm nay bất kể các bạn đã từng như thế nào, nếu các bạn nghe được radio podcast này ở đây thì đó là duyên đã đem đến chúng ta gặp nhau. Và hy vọng khi nghe cái podcast này các bạn sẽ có một cái nhìn khác, chấn chỉnh lại bản thân trong cái hai từ cố gắng của mình. Cố gắng nhiều hay ít thì vẫn là cố gắng, đúng không? Và không biết có phát triển được hay không, nhưng khi mà các bạn chọn cố gắng có nghĩa là các bạn đang không chấp nhận sự an bài của số phận. Bây giờ xui đúng không? Tôi cố gắng cho nó hên. Bây giờ tôi còn dở thì tôi cố gắng để một ngày nào đó tôi trở nên phát triển hơn, tôi giỏi giang hơn. Bây giờ tôi thất tình đúng không? Tôi cố gắng tôi vượt qua những cái chuỗi ngày đau khổ, đối mặt với nó và rồi sau đó tôi sẽ tận hưởng những hạnh phúc ở phía sau. Cái chữ cố gắng á, nó sẽ khiến cho các bạn có thêm một cái động lực để các bạn làm việc, để các bạn đối mặt với cái việc mình cần phải làm. Hồi lúc trước á, tôi hay kiểu cố gắng buông lơi lắm các bạn, cố gắng nửa mùa á. Thì bây giờ cố gắng nửa mùa là sao? Tức là cố gắng tới giữa chừng thì mình buông, mình không có làm tới trọn vẹn. Ví dụ ban đầu nha, bắt đầu một cái việc gì đó rất là hồ hởi, phấn chấn, năng lực tràn trề, 100%, 120, 200% sức lực, bao nhiêu các bạn cũng làm hết, cố gắng, hừng hực cố gắng. Sau đâu khoảng 1 tuần, rồi 1 tháng, rồi 2 tháng, rồi 3 tháng, cái sự cố gắng của mình nó giảm dần theo thời gian và kết quả cũng không thấy đâu luôn. Có khi là có vài chuyện không như ý nó ập đến nữa và rồi không tin vào sự cố gắng, không tin rằng cố gắng nó sẽ đem lại thay đổi hay là thành công hay là một cái gì đó nó tốt đẹp hơn. Tại vì mình thấy ủa mình cố gắng nhiều quá mà sao bây giờ nó chưa có được cái gì đó. Rồi các bạn ngừng cố gắng, các bạn chọn bỏ cuộc. Và tôi cũng từng như vậy. Và khi mà chúng ta chọn bỏ cuộc, có nghĩa là chúng ta đang làm một cái công việc, đó là dùng một cái cây viết gạch hết những cái gì đã làm ở trong quá khứ, gạch hết những cái cố công, sức lực, tiền bạc, thời gian mình bỏ vô đó. Các bạn đã gạch bỏ hết rồi, thì còn cái gì đâu nữa mà đã đến với các bạn. Cố gắng á, thì các bạn phải từng ngày, từng bước qua một cái giai đoạn thì nó mới có kết quả được nha. Nó không có liền được đâu, rất là ít. Những cái trường hợp mà các bạn kỳ vọng càng lớn, những cái trường hợp mà kết quả nó càng bự, càng đã, thì cái sự cố gắng của các bạn đòi hỏi cái sự lâu dài và nặng đô ở trong đó rất là nhiều. Ví dụ các bạn muốn bây giờ mình có người yêu, tại vì ví dụ có người yêu là các bạn dễ nghe lắm, dễ vô lắm. Tôi muốn có người yêu thì bây giờ phải đi cua người yêu đúng không? Bây giờ thí dụ một bạn nam cua một bạn nữ đi, rồi bạn nam bắt đầu mới tìm kiếm những cái sở thích của bạn nữ đúng không? Những cái gì bạn đó yêu, cái gì bạn đó ghét, bạn đó thích hoa hồng hay là hoa hướng dương, rồi bạn đó thích trà sữa hay là cà phê, bạn đó thích sô-cô-la hay là trà xanh đó, rồi bạn đó có thích mưa không hay là bạn đó thích nắng hơn, rồi cái trang phục bạn đó thường mặc là mua ở cửa hàng nào, rồi bạn là bị stress thì bạn thích cái gì đó. Các bạn điều tra rất là nhiều về cái bạn nữ đó. Đó gọi là cái quá trình cố gắng chinh phục thông qua những cái tìm hiểu về sở thích ăn uống cá nhân này nọ. Thì công việc cũng vậy, khi mà các bạn muốn chinh phục một cái công việc, có phải là các bạn cố gắng hàng ngày đọc tài liệu về công việc đó, tìm kiếm khách hàng, chăm sóc khách hàng, rồi bắt đầu tăng ca, rồi bắt đầu đi gặp khách hàng đó, rồi bắt đầu trao đổi với sếp về kế hoạch mới, làm báo cáo vân vân, rồi giao tiếp với đồng nghiệp, nhờ sự hỗ trợ từ đồng nghiệp nhiều cái. Đâu có khi nào mà các bạn không có cố gắng, hoặc là các bạn cố gắng kiểu nửa vời mà các bạn có kết quả được. Bây giờ các bạn cua một cô gái, các bạn không nhắn tin cho người ta hàng ngày, mỗi ngày các bạn không trích ra khoảng 5 phút gọi được một cuộc gọi để người ta nghe cái giọng mà nhớ đến các bạn đã xuất hiện trong cuộc đời của người ta, thì làm sao mà người ta nhớ đến các bạn được? Các bạn thử đi, các bạn thử nhắn tin tầm tuần lễ, bắt đầu người ta hơi rung rung, rinh rinh rồi á, các bạn dừng lại, các bạn không nhắn nữa. Sẽ có một số bạn nam nghĩ đây là một cái chiêu trò rất là hay hen, rồi làm cho người ta có một cái thói quen nhắn tin với mình, xong rồi người ta không kiềm chế được, người ta sẽ thắc mắc là tại sao mình không nhắn tin cho người ta nữa, rồi người ta sẽ chủ động tìm mình ha. Cái chiêu đó là xài hồi 8X á, là cái thời mà xưa xưa lắm rồi á, 8X 9X từ đầu á các bạn, còn bây giờ là rồi bye bye luôn á. Tại vì giữa một cái bạn nữ mà dễ nhìn, dễ thương, rồi có tài, rồi công việc tử tế này kia, cái bạn đó có rất là nhiều vệ tinh, không chỉ một mình bạn tán tỉnh bạn đó đâu, cũng không phải một mình bạn muốn mua chuộc hay là muốn trở thành người yêu chính thức của bạn đó đâu, sẽ có rất là nhiều người cạnh tranh với các bạn, trong âm thầm cũng có mà ở ngoài công khai cũng có. Thì chỉ cần các bạn lơ là một chút, các bạn dừng cái sự cố gắng trong việc chinh phục này lại một chút thôi, là người khác xen vô rồi. Rồi sau đó chưa chắc gì người ta còn nhớ bạn là ai. Đó là thực trạng hiện tại, kể cả bạn nam hay là bạn nữ. Và khi mà các bạn dừng lại như vậy thì cái sự cố gắng của các bạn coi như là rơi vào hư vô luôn, nó không còn gì hết. Các bạn thử đi, dễ ế dài lắm, tôi biết. Trong công việc hoặc là cuộc sống, hoặc là mỗi cái vấn đề gì đó cũng vậy. Nếu các bạn xác định được mục tiêu đúng không, tôi phải làm được cái này, thì mỗi ngày các bạn lên kế hoạch, mỗi ngày các bạn cố gắng một chút, kể cả cái mục tiêu đó là gần hay là xa, khó hay là dễ, về con người hay là về sự kiện đó, hay là các mối quan hệ khác, mỗi một ngày các bạn cố gắng một chút thì mới có ngày có kết quả được. Còn nếu các bạn không cố gắng thì người khác sẽ cố gắng thay phần các bạn, người ta xen vô liền à. Cái vị trí đó sếp đang cân nhắc giữa hai người, hai người đều cố gắng như nhau, nhưng mà chỉ cần các bạn sơ hở một chút, các bạn chậm một chút, dừng cái sự cố gắng mình lại một chút, nghĩ là trên đường đua đó là mình thắng rồi, mình thắng rồi đúng không, mình đã làm rất là nhiều rồi, bây giờ tới lúc mình thoải mái một chút bắt đầu. Bạn đâu có ngờ được là người ta cũng cố gắng như bạn, thậm chí nhiều hơn bạn nữa. Cái lúc mà bạn lơ là người ta đang cố gắng lấy lòng sếp, người ta đang cố gắng tăng ca nhiều hơn, người ta đang cố gắng chăm sóc khách hàng kỹ hơn, để chi, để lỡ khách đi gặp khách hàng mà cái người khách hàng đó nói tốt về người kia là người kia ăn chắc rồi các bạn. Rồi ví dụ một cái nữa nè, thiết thực luôn, trên đường đua các bạn biết những cái cuộc thi chạy xe đạp hoặc là chạy bộ, những cái cuộc thi lớn như Olympic ấy, lâu lâu tôi hay coi vào những cái chương trình đó, và những cái khúc mà người ta chạy đua, chạy nước rút đó các bạn, có một cái cảnh quay vô tình tôi coi được, nó rất là hay. Đó là cuộc đua xe đạp. Thì cái anh này ảnh đã dẫn trước một đoạn khá là xa và anh nghĩ đó là an toàn rồi. Cái vạch đích ngay trước mặt, cách đó ảnh chắc vài mét thôi. Thì ảnh đã nghĩ là ảnh an toàn rồi, những người phía sau đã bị ảnh bỏ rồi. Thì ảnh mới buông cái tay lái, giơ tay lên ý là hô, mình là người về đích đầu tiên rồi, mình chiến thắng rồi á. Mặc dù là chưa cán đích nha, còn một đoạn nữa thì ảnh đã ăn mừng chiến thắng sớm. Ảnh đã dừng cái sự cố gắng đó lại, dừng lại, không cố gắng đạp nữa, không cố gắng đạp xe nữa. Và có một cái anh ở phía sau, trong lúc cái anh ở phía trước ảnh đang ăn mừng chiến thắng sớm, ngừng cái sự cố gắng, thì anh phía sau đạp cực kỳ nhanh, dùng hết sức lực để mà đạp thật nhanh thật mạnh, thật nhanh thật mạnh để về đích. Và trong những giây cuối cùng, như lúc đó là 2 giây thì phải, trong 2 giây cuối cùng, cái anh phía sau đã vượt qua mặt anh thứ nhất trong ngoạn mục và cán đích đầu tiên. Camera đã quay lại. Và đó có lẽ là cái chiến thắng ngoạn mục nhất, tự hào nhất cho cái sự cố gắng của anh phía sau. Và đó cũng là nỗi thất bại đáng xấu hổ nhất và gọi là tự trách bản thân nhiều nhất cho cái anh ở phía trước. Khi mà các bạn chỉ cần dừng cố gắng lại thì người khác sẽ cố gắng thay phần của bạn và giành luôn chiến thắng của bạn. Cuộc sống này không ai chờ đợi ai hết. Mỗi ngày mặt trời đều mọc lên, mỗi ngày cây cối nó đều vươn lên, mỗi ngày tế bào trong người của bạn đều già đi một chút. Chắc chắn là như vậy, sẽ không dừng lại. Vậy nên lý do gì mà bạn dừng lại cái sự cố gắng của mình? Để mình đi tụt lùi so với những người khác, để cái thành công của mình ở ngay trước mắt bị vụt mất. Đó là một sự lãng phí khi mà bạn dừng cố gắng. Tôi nghĩ là khi bạn nghe đến đây á, thì bạn cũng hiểu được cái tầm quan trọng của sự cố gắng rồi. Chúng ta nói quá nhiều về những cái sự cố gắng. Nội trong cái radio ngày hôm nay, cái chữ cố gắng tôi lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà có khi nào các bạn tự cổ vũ bản thân mình chưa? Tự cổ vũ rằng cố lên, mày làm được, cố lên, mày làm được. Chỉ cần cố một chút xíu nữa thôi thì sẽ được. Cố gắng thêm chút nữa thôi thì sẽ làm được. Tôi muốn các bạn hãy tự cổ vũ bản thân mình hàng ngày. Vào những lúc mình cảm thấy mỏi mệt, vào những lúc mình muốn bỏ cuộc, từ bỏ một cái gì đó mà mình đã cố công rèn luyện mỗi ngày, cố gắng đi từng bước tới gần cái đích rồi các bạn quá mệt, thì ngay lúc đó các bạn hãy tự nhủ với bản thân mình rằng cố lên tôi ơi, tôi tin là mình làm được, cố lên nhất định làm được. Mình đã cố gắng một quãng quá xa rồi, bây giờ chỉ còn có một đoạn nhỏ nữa thôi, lý do gì không được, đúng không? Đó, tôi chỉ muốn các bạn làm đúng cái chuyện đó thôi. Mỗi một ngày hãy nhắn nhủ với bản thân mình rằng hai câu. Một, tao cảm ơn mày vì mày đã cố gắng rất nhiều trong thời gian qua. Câu số 2, và hãy tiếp tục cố gắng cho ngày mai và ngày sau nữa. Cố gắng liên tục, đều đặn, liên tục, thì thành công nó sẽ đến với các bạn. Bất kể là trong lĩnh vực nào, chỉ cần bạn kiên trì, cố gắng, thì không có lý do gì mà các bạn phải nhận lấy những cái thất bại hoặc là những cái kết quả không mong muốn cả. Chỉ cần là bạn còn cố gắng thì chắc chắn mọi chuyện nó sẽ diễn ra theo cái chiều hướng tốt đẹp nhất có thể. Có thể là nó sẽ không nhanh như bạn tưởng đó, nhưng mà chắc chắn nó sẽ đến. Phải tin tưởng điều này nha. Rồi ok, radio chắc cũng dài rồi và tôi cũng gọi là nói sung quá các bạn. Nói sung quá, nên là mong là các bạn thông cảm nếu mà ở trong cái podcast radio này có một phần nào đó cái giọng nó hơi rắn, nó hơi cứng hơn so với bình thường. Rồi ok, hy vọng các bạn đã có những cái giây phút thoải mái một chút và đâu đó nhìn lại cái sự cố gắng của mình xem nó đã đủ chưa, nó đã liên tục chưa. Và nếu mình đang trong cái tình trạng mà bị dừng cái sự cố gắng lại thì coi chừng xung quanh sẽ có người khác cố gắng và thành công thay mình nha. Chấn chỉnh lại liền ngay từ hôm nay. Rồi ok, chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Và nếu bạn là người mới thì hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để YouTube có thể thông báo cho bạn khi mà kênh có radio mới nha. Rồi thêm một cái nữa là các bạn vui lòng cho CD xin một cái nút like cũng như là một cái comment ở bên dưới để YouTube có thể phổ biến rộng ra hơn cho tất cả những bạn khác, những bạn mà đang cần cái sự khích lệ cho sự cố gắng hàng ngày của mình hen. Rồi chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại vào ngày mai. Bye bye.